Ai hỏi tiếp đưa tay lên.
Mô Phật, cho con hỏi là theo cái luận nhân quả thì cái người mà làm phước bố thí cúng dường thì sẽ được cái quả báo là giàu sang phú quý, đại khái là như vậy. Cho nên là hiện tại thì con thấy là những cái công tác từ thiện đó rất là phát triển. Đôi khi họ cũng đang còn tin, tức là bản thân con cũng thế, và con vẫn tin là mình sẽ được một cái quả gì đó trong tương lai. Và như vậy, nếu mình đã có tác ý như vậy thì mình không vô tâm, thì cái việc làm từ thiện như vậy có đúng hay không? Và nếu không thì nhờ Thầy hướng dẫn cho con là làm phước bố thí cúng dường theo đạo Phật thì như thế nào mới đúng. Dạ, con cảm ơn.
Cái việc bố thí cúng dường, tu hành là mình nói chung, còn bố thí cúng dường là một phần trong cái việc tu tập đó. Thì nếu mà mình phân tích cụ thể thì đại khái là như thế này. Thí dụ như một người mà có qua có lại mới toại lòng nhau, tức là anh cho tôi cái bánh ít thì tôi cho anh cái bánh dày, thí dụ vậy, thì cái đó là cũng một loại bố thí. Thì bởi vì nói chung là thế này, của người mình đó là lúc đầu á là cái còn có cái bản ngã nó rất là ích kỷ, cho nên nó muốn thu thập. Một đứa con nít đó, nó là cứ muốn thu thập vô. Thành ra cái đời sống là thường là một cái quá trình mà thu thập vào. Vì vậy cho nên đó, nó không có cái cơ hội để mà chia sẻ. Tức là ai cũng muốn lấy vào chứ không ai muốn cho ra. Do đó đó, nó phải nhờ một số cái quan hệ thì khi đó nó mới có cho ra được. Thí dụ như lúc đầu đó, anh cho tôi cho nên tôi cho anh. Nhờ vậy mà mình mới cho ra. Chẳng thôi là không thôi là mình làm sao cho ra được. Mình phải đang muốn có thêm mà làm sao cho ra được. Ví dụ bây giờ mình làm một tháng 5 triệu. Bây giờ mình thấy là còn thiếu, mình cần phải tới 6 triệu mới được. 6 triệu cũng còn thiếu, mình thấy 7 triệu mới được. Thế nên lúc nào mình cũng muốn vô thôi, làm sao chia ra. Nhưng mà bởi vì cái người kia cho mình không lại, mình không cho lại. Mình đi dự đám cưới. Đám cưới của mình người ta tới người ta tặng mình, mà bây giờ người ta đám cưới mình không lại không tặng lại. Do đó buộc lòng phải tặng lại. Nhưng mà cũng qua đó cũng mở cái tâm ra một chút. Đó vậy đó. Rồi nó cao hơn chút nữa. Thì là do cái người đó là ân nhân hoặc cha mẹ hoặc gì đó, cho nên mình mới là sẵn lòng cho. Hay là vợ con hay là người yêu gì đó, cho nên mình sẵn sàng cho. Thì đó cũng là cái cơ hội để mình mới cho ra, xong tôi cũng không có cách gì mà cho ra được hết trơn. Rồi á, vì cho ra là có phước. Thí dụ như kiếp này mà mình bố thí thì kiếp sau mình giàu. Vì vậy cho nên mình mới cho ra, chứ không thôi sao cho ra được. Thì cứ như vậy cho nên á, là có những cái cơ hội mà dần dần làm cho cái tâm hồn của người ta mở ra. Từ cái chỗ ích kỷ mà nó đưa đến vị tha. Nhưng mà lúc đầu không phải là vị tha liền được. Không phải là vô ngã liền được. Mà nó phải có cái chính cái mối quan hệ giữa cuộc sống đó, nó lại tạo ra cái để mình phải tập cho ra từ từ. Cho đến một cái lúc mà người ta cho ra là bởi vì người ta đã thấy ra được một cái điều. Thật ra mình lúc đầu thì mình tích lũy nhiều như vậy, chứ bây giờ mình tích lũy nhiều vô thì mình thấy nó rất là khổ. Mình có tiền á, ví dụ như mấy người họ trúng số độc đắc lên báo là bao nhiêu tỷ một cái là thôi, người này tới đợi, người tới xin tiền cái này, người tới xin cái kia, bà con này tới muốn chia, thành ra trúng số rồi là muốn trốn luôn á. Đại khái là vậy. Cho nên á, thì có tiền nhiều đôi lúc đó là phiền não. Thì bắt đầu thì người ta thấy vị ngọt, thì người ta thấy cái hấp dẫn của nó, cho nên người ta mới muốn thâu vào. Nhưng dần dần á, người ta bắt đầu là thấy nó phiền não. cho nên nó cho ra. Nên trong bố thí nó có hai cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa là bố thí để mà xả ly. Nhưng mà lúc đầu cái giai đoạn đầu là mình nói rồi đó, là giai đoạn đó là phải có cái gì đó thì mình mới là cho ra. Nhưng sau đó bắt đầu mình thấy là bố thí là để mình xả ly ra, cho mình cứ chấp vào hay là mình cứ ích kỷ quá là nó khổ. Nên bắt đầu mình thấy được cái khổ đó, mình bắt đầu cho ra. Nên cái ý nghĩa đó là ý nghĩa xả ly. Thì trong cái bản ngã đó nó có một cái phần, đó là cái phần mà sở hữu, cái ta sở hữu. Cho nên mình nói là ta và của ta đó. Thường thường người nói là ta là của ta, của ta tức là mình cứ sở hữu. Thì trong cái sở hữu đó, nó có cái sở hữu tài sản. Thì cái sở hữu tài sản đó đó, bây giờ đó, khi mà người ta ý thức được là cái sở hữu tài sản đó nó cũng thực sự cũng phải đem lại hạnh phúc như mình nghĩ, cho nên người ta mới là tập cho ra để xả ly, tập xả ly để cho nó quen. Thực ra người nào mà càng xả ly ra chừng nào đó thì càng hạnh phúc hơn. Lúc đầu mình tưởng là mình tích lũy vô cho được 10 triệu để cực lạc. Nhưng mà dần dần người ta lại bắt đầu thấy là tới 10 triệu rồi nó không cực lạc. Nó vẫn cứ muốn nữa thôi. Do đó bây giờ là thấy ra được, cho nên người ta bắt đầu xả ly dần, xả ly dần. Có người người ta có thể là sẵn sàng hy sinh bỏ hết tất cả mọi thứ. Thì người ta lại cảm thấy là hạnh phúc vô cùng. Ví dụ như có cái ông vua đó, ông mới đi xuất gia theo Đức Phật. Thì khi ông ngồi trong rừng á, một mình á, ông ngồi ông nói hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Cái mấy người, mấy vị sư mà ngồi chung quanh á, cũng ngồi chung quanh mới nói, ủa cái ông này sao tự nhiên ông la lên. Chắc ông vua này cũng khùng khùng gì, điên gì, vô tu. Nhưng mà bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài mới kêu tới, nói sao ngồi mà cứ nói kêu là hạnh phúc quá, nói là tại vì hồi xưa đó con là làm vua. Nhưng mà khi mà làm vua ở trên cái ngai vàng là lo sợ đủ thứ, cho nên rất là khổ. Bây giờ con bỏ hết, không còn gì cả, chỉ còn cái y bác rồi đi khất thực mà ăn gì để con thấy nó sung sướng quá, nó không có bị cái gì ràng buộc hết trơn. Tức là cái ông đó ông thấy cái ý nghĩa của bố thí chính là buông hết. Đó là một mặt. Cái mặt thứ hai đó là cái ý nghĩa của bố thí là để mở ra cái lòng vị tha. Tức là bên kia là vô ngã, bớt đi cái bản ngã sở hữu. Còn một cái đó là lòng vị tha. Lòng vị tha tức là phát triển cái lòng từ bi, thấy người ta khổ cho nên bây giờ giúp đỡ. Thấy người ta nghèo khó gì đó thì mình giúp đỡ. Cho nên cái tâm mà bắt đầu giúp đỡ người khác, biết chia sẻ cho người khác, thì đó là cái tâm vị tha. Như vậy thì là đang thực hiện đúng cái nguyên lý là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Thì bố thí như vậy là bố thí là đúng hướng. Một mặt là xả ly cái sở hữu của bản ngã, một mặt là để giúp đỡ người khác, vì thấy người khác, biết cảm thông với người khác, bác biết cái nỗi khổ của người khác mà sẵn sàng chia sẻ. Thì nó có nó hai cái mặt đó thì là hai mặt đúng nhất, tích cực nhất của bố thí. Nhưng mà bởi vì cái giai đoạn đầu để mà đạt tới đó thì cũng phải dễ, cho nên lúc đầu phải có qua lại, rồi phải có ân nghĩa gì, rồi phải có tình cảm gì. Thì khi đó nó mới có. Nhưng mà lúc đầu thì nó là cũng tầm thường, nhưng mà cũng nhờ cái tầm thường đó mà nó lại tập buông ra được. Thành mình cũng thông cảm thôi, tùy theo mỗi cái trình độ của mỗi người mà họ đang tập dần với cái sự buông xả, với lại là với cái tâm vị tha. Thì cái ý nghĩa của bố thí là như vậy. Còn sáng nay á, thì trong tà đạo á, có một người hỏi, tại sao có những người sống rất là độc ác mà họ lại sống lâu, mạnh khỏe? Mà có người á, thì lại là làm lành rồi này kia mà lại bình hoàng rồi gặp toàn tai nạn này nọ. Sáng nay á, thầy trả lời là thầy nói là tại mấy người mà họ làm ác á, là tâm họ còn yếu lắm, tâm họ còn cái nhận thức và hành vi của họ còn yếu lắm, cho nên đó là họ chưa mà đủ mà chịu đựng được những cái thử thách trên con đường mà giác ngộ giải thoát, cho nên cho họ sung sướng chút cái đã. Còn cái người mà bắt đầu mà có trình độ đó, đó thì là bởi vì đó, cái mục đích không phải mục đích tu hành không phải là để mà an lạc, để mà sung sướng, để hạnh phúc, không phải như vậy, mà để giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ đó thì trong cái giác ngộ đó là thấy ra vô thường của vô ngã, cho nên đâu phải là giác ngộ là để mà được sung sướng đâu. Do đó đó, cái người mà bắt đầu có cái hướng để thấy ra vô thường của vô ngã à, cho nên đó, người ta có đủ trình độ để người ta làm phước, làm phước mà theo cái hướng là bắt đầu để mà xả ly đó, thì cái người đó đó thì là gặp những cái thử thách để giúp cho họ mau tiến hơn, để họ càng vô ngã nhân hơn, càng thấy vô thường khổ vô ngã nhân hơn nữa. Thế như vậy là quá tốt ấy, đâu có sao. Chứ thầy có lấy ví dụ là những cái người học võ, lúc đầu mà mới vô học á, thì ai mà đánh nặng chứ, nó phải đánh nhẹ nhẹ để cho nó học cái đấy chứ. Rồi càng mà hệ lên cao đó thì lại đánh mạnh hơn để cho nó cho nó càng ngày càng mạnh hơn. Thành ra nếu mà mình nghĩ, mình nói là trên con đường mà giác ngộ á, thì đừng có nghĩ là càng ngày mình sẽ được an toàn hơn, hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, đừng có nghĩ như vậy. Mà là mình có đủ cái năng lực, tức là càng tu thì càng đủ năng lực. Tức là cái đó là như là cái thử thách để xem thử cái năng lực mà chịu đựng được những thử thách đó, mà vẫn là vô ngã vị tha đó. Chứ thôi ban đầu thì mình tu, nhưng ban đầu còn bạn ngã, để tu làm sao mà để được cái này cái kia thì cái đó mới tu. Còn tu mà nghe nói là tu chỉ giải thoát, mà giải thoát bên mình đâu có làm ăn rồi gì, có tiền có bạc gì đâu, cho nên không chấp nhận giải thoát được. Thì lúc đầu như vậy, cho nên lúc đầu là phải cho họ sung sướng cái đã. Nhưng mà sau đó cái người mà người ta đủ trình độ để mà giác ngộ giải thoát thì phải có những thử thách cao hơn. Cũng như người học võ càng ngày là càng phải đối mặt với là những cái người có khả năng giỏi võ hơn. Cũng như mình đánh cờ đó, đánh cờ mà cứ đánh với cái người thấp hơn mình thì đời nào mình tiến, phải đánh với cái người cao hơn mình chứ. Đánh mà cứ thua hoài đó thì khi đó mình mới tiến, chứ đánh mà cứ đánh đâu hơn đó thì làm sao tiến được. Cho nên do đó đó mà nhiều khi á, mình cũng nghĩ sai hướng. Trong cái tu tập của mình á, mình nghĩ sai hướng. Và bây giờ cũng có nhiều, và cũng như cái này cũng có lẽ là do trình độ căn cơ, cho nên là người ta mới cứ đưa ra những cái là làm phước thì sẽ được cái phước này phước kia, lên cõi trời sẽ được thế này thế nọ, hoặc là cố gắng tu hành gì đó thì sẽ được lên cõi này cõi kia. Thì cái đó đó là lúc đầu nói này, con học cho giỏi là mẹ sẽ cho kẹo. Con học cho giỏi là mỗi tháng mẹ sẽ cho ít tiền rồi đó, thì nó mới học. Lúc đầu thì thôi chứ còn sau mà nếu mình ý thức được cái học là để mở mang cái nhận thức, mở mang cái trí tuệ đạo đức á, thì lúc đó mình phải tự mình là lo mà học chứ. Khó khăn mấy mình cũng học, chứ đâu phải là phải có thưởng mình mới được học. Nên thính mình á, là nhiều khi mình hiểu cái tu tập á theo một cái nhân quả, nhưng mà cái nhân quả nó có vẻ giống như là thượng phạt. Nếu mình làm tốt thì mình sẽ được tốt, mình làm xấu thì mình phải bị xấu. Thì cái đó có nó đúng, nhưng mà trong cái việc làm đó nó còn nhiều cái yếu tố trong á, chứ không phải là chỉ có việc tốt là được tốt mà việc xấu là bị xấu không. Mà trong đó nó còn rất nhiều yếu tố khác. Tùy theo cái nguyện, tùy theo cái tâm nguyện của mỗi người. Đó. Như hồi nãy thầy nói đó, giả sử như có người là họ là họ muốn là tiến bộ cho nên họ tình nguyện gặp khó khăn, tình nguyện gặp khó khăn để mà tăng tiến cái sự tu tập của mình, chứ không có muốn là cái gì cũng được dễ dãi. Mà cái dễ dãi thường thường là nó sẽ hư. Ví dụ như có hai đứa con, một đứa thì mình cứ cho nó cái gì cũng muốn được gì được đấy, thì rồi á là nó, có thể là nó học lên cao nhưng mà nó sẽ hư. Còn một đứa là để cho nó sống, nó bươn chải, nó va chạm, nó trải nghiệm cuộc sống á, thì nó sẽ phát huy trí tuệ và đạo đức được nhiều hơn. Cho nên á, đừng có nghĩ là đừng có sợ khó khăn. Đừng có sợ khó khăn, mà là sợ mình có đủ cái chánh niệm tỉnh giác, đủ cái tròn vẹn tỉnh thức để mà đủ sức để mà vượt qua những cái khó khăn đó để mình thực sự giác ngộ giải thoát hay không. Rồi bây giờ ai hỏi tiếp?
A Di Đà Phật. Dạ, bạch thưa hòa thượng, cho con hỏi một câu là như hòa thượng dạy là khi vô tâm mình tự nhiên, không có khởi niệm, mà con nghĩ là cái trong cuốn sách của hòa thượng có ghi một đoạn là sẽ có những người ở trong cái trạng thái là trầm không tuệ tịch. Dạ. Xin sư hòa thượng giải thích cho con biết rõ cái trong hai cái trạng thái đó khác nhau chỗ nào. A Di Đà Phật. Cảm ơn sư.
Hồi nay cũng có một người mới hỏi thầy đó, là nếu như mình á mà thí dụ như mình cứ muốn là được yên tĩnh thôi, tâm mình muốn là cứ luôn luôn là ổn định thôi, cho nên là mình vì vậy cho nên mình tránh những cái gì mà khó khăn hay là tránh những cái gì mà phiền phức. Nhưng mà là người ta có một cái câu mới nghe thì nó có vẻ vô lý, nhưng mà chiêm nghiệm mình sẽ thấy là rất đúng. Đó là phiền não tức bồ đề. Phiền não tức bồ đề là nếu mình không có phiền não thì mình làm sao mình thấy. Mà cái thấy đó là cái thấy là thấy gì? Thấy được tất cả pháp, thì trong đó nó có thấy phiền não, thấy vọng, thấy thì thấy hết, thấy tập đế khổ đế đó. Cái thực ra cái chính yếu là vẫn thấy tập đế khổ đế thôi. Bởi vì nếu mà thấy tập đế khổ đế mà không còn bị tập đế khổ đế nó che lấp mình nữa đó, thì lúc đó là đạo đế diệt đế rồi, là niết bàn rồi, là giác ngộ giải thoát rồi. Cho nên á, chủ yếu là thấy ra tập đế khổ đế thôi. Nhưng mà cái tự nhiên vô tâm là thế này, là nó phải có cái trong cái ý đó nói cái gì mới được. Tự nhiên vô tâm á, là ví dụ như mình đang đi, là mình là đi là tự nhiên. Hay là bây giờ mình đang ngồi mình nghe một cái tiếng gì đó thì đó là tự nhiên. Còn mình khởi tâm là nó khác. Giả sử bây giờ mình nghe một con chim nó bay ngang qua, nó hót một cái, thì cái tiếng chim hót với cái nghe của mình là tự nhiên, mà vô tâm. Tự nhiên vô tâm, nhưng mà mình vẫn nghe rất là rõ, nhưng nó không bị dính mắc gì cả. Nó không bị dính mắc gì cả, chỉ nghe rồi thôi. Nhưng bây giờ mình khởi lên cái ý là ủa con chim gì mà hót hay quá. Rồi á, bây giờ cứ đeo đuổi trong lòng, con chim này hát hoi quá, bây giờ ra ngoài chờ chim để mà tìm coi cái con chim nào mà nó hót như con chim đó, mua về nuôi. Thí dụ như vậy, tức là lúc đó hết tự nhiên vô tâm rồi. Lúc đó là về rồi, nó bắt cho nó hót theo ý mình rồi đó. Thành ra lúc đó nó không còn tự nhiên và không phải vô tâm, mà bởi vì lúc đó là dùng tâm của mình, chứ không phải là vô tâm. Thành cái ý nó nói là không, tự nhiên vô tâm ở đây đó, tức là các pháp vốn nó tự nhiên, mà mình thấy đúng bản chất tự nhiên của pháp á, thì lúc đó mình mới thật sự gọi là thấy pháp. Còn nếu mà thấy theo ý mình á, thì lúc đó là có khi là mình chỉ thấy cái ảo tượng của mình thôi. Cho nên đó, là ví dụ như cái người đó cũng đem con chim về nuôi, cũng nghe nó hót, nhưng bây giờ đó là nó hoàn toàn chủ quan, hoàn toàn chủ quan chứ không phải tự nhiên nữa, hoàn toàn chủ quan. Đó là ở đây rồi, đôi lúc mình lại thấy rằng là ờ, tôi có một con chim, khoe với bạn bè tôi có con chim hót hay lắm đó, rồi mình nuôi rồi này kia, nhưng mà hoàn toàn cái đó là theo ý mình. Thì như vậy là hoàn toàn mình chủ quan, cho nên không phải là, không phải vô tâm và không còn tự nhiên nữa. Do đó, đó cái đạo đó, để muốn thấy pháp đúng như thực đó, thì phải là tự nhiên vô tâm, pháp phải ở trong tình trạng tự nhiên, và mình nhìn nó cũng là nhìn nó một cách tự nhiên, chứ không phải là dùng tâm à. Trong tục đế đó thì có khi mình phải dùng tâm. Thí dụ như có khách đến thì mình phải dùng tâm đi nấu ăn để đãi khách. Nhưng cái đó đó thì cái đó gọi là tùy duyên ứng xử thôi. Thế là tùy duyên ứng xử trong cái tục đế thôi. Còn cái đó không chưa phải là hoàn toàn là đạo. Nhưng mà nó là thiền. Thí dụ như mình có khởi tâm thiền, là làm thiền thì nó là thiền. Nhưng mà thiền với bất thiền nó vẫn chưa phải là hoàn toàn là đạo. Nó chỉ là trên đời thôi, trên đời thì cần thiền với bất thiền. Còn khi mà giác ngộ giải thoát thì nó vượt ra khỏi cái thiền bất thiền đó. Mà lúc đó thì người ta sống, nếu mà sống theo đời đó, sống theo nghĩa đời đó, thì có khi mình chê một cái người mà đắc đạo là sống không thiền. Nhưng mà thực ra họ, tất cả mọi cái việc làm của họ đó là đều, nếu mà chiếu theo cái ý nghĩa thực sự của thiền thì họ luôn luôn là thiền. Nhưng mà họ làm cũng vẫn là vô tâm, chứ không phải là thiền hay là ác. Cho nên cái việc làm đó là duy tác. Vô tâm tức là tùy ứng vậy thôi. Nhưng mà họ ứng rất là chính xác. Trường nói cần thì họ ứng như thế nào, chứ cái ứng rất chính xác. Còn trong cái ứng của mình là vẫn có cái cố tâm trong đó. Có khi người này thì mình thương hơn, mình ứng nhiều hơn chút. Nhưng cái người kia mình ít thương hơn, mình ứng ít ít có. Thành ra lúc đó cái ứng của mình nó chủ quan, chẳng phải là một cái ứng mà nó hoàn toàn là tự nhiên vô tâm. Còn cái vô tâm, cái vô tâm thứ hai đó là cái vô tâm mà tự nhiên vô tâm, nhưng mà cái tự nhiên vô tâm của bản năng. Tức là sống tự nhiên vô tâm theo kiểu bản năng. Thì cái đó, đó nó có thể là ở trong tình trạng vô ký. Trong tình trạng là vô ký. Thành ra mình phải phân biệt được hai cái tình trạng, là một tình trạng là tự nhiên vô tâm nhưng mà lại là trong sáng, là tròn vẹn tỉnh thức, hay là rỗng lặng trong sáng. Còn cái mà cái tự nhiên vô tâm, có thể có những cái người mà nó ở trong cái tâm mà si, hoặc là cái tâm mà vô ký, tức là mang tính trạng thái hơn là cái thái độ. Thì cái này đó thường thường đó là cái trạng thái đó, đó là cái trạng thái mà nói theo kinh điển thì đó là cái trạng thái vô nhân dị thục. Cái tâm gọi là tâm vô nhân dị thục, tức là tâm đó là cái tâm quá, do một cái quá khứ như thế nào, do tu tập như thế nào đó, bây giờ nó đưa đến cái quả là ngồi nó cứ sừng vậy thôi. Thì cái đó đó cho nó không có sáng suốt, nó ngồi nó cứ bị chìm sừng, mà họ nó cũng không khởi tâm gì, nhưng mà nó vẫn ở trong một cái chìm mờ ảo ảo vậy thôi á. Thì cái đó mới là trạng thái vô ký. Còn cái trầm không trệ tịch á, là cái người mà cứ thích cái yên tĩnh, thích cái lặng lẽ, thích cái không tiếp xúc với ai, hay là không có muốn ứng ra, mà mình chỉ có muốn là bây giờ mình tu hành, là mình, nhất là những người hành thiền định, những người hành thiền định rồi á, ví dụ như có cái mấy vị phàm thiên ở trên cõi trời á, khi họ ở trên đó thì họ hưởng cái an lạc của cái định á, cho nên có một vị phàm thiên thì mới nghe Đức Phật thuyết pháp, thì vì đó mới là bữa nào cũng đi nghe Đức Phật thuyết pháp hết. Thì thấy Đức Phật thuyết pháp hay quá cho nên rủ mấy vị Phạm Thiên kia đi. Mấy vị Phạm Thiên kia nói, đi làm chi, nghe làm chi, tôi sống đang an lạc thế này, tôi cùng đi làm chi nữa, nghe ai làm chi nữa. Thành ra mới là bị tầm không trệ tịch. À, tức là bây giờ cứ ở trong cái an lạc của cái lặng lẽ vậy, ổn định vậy thôi. Nhưng mà theo Đức Phật á, thì nếu mà mình sống trong cái ổn định đó một thời gian là mình sẽ chán. Cho nên nó khi mà nó hết cái quá của cái mà ổn định đó đó, mà nó rơi xuống lại đó, thì bởi vì người đó do ham muốn mà tu luyện để mà đạt được cái đó thôi. Cho nên những cái bài học mà ở đời đó, thì họ lại là chưa học hết. Do đó khi mà họ hết cái phước để mà ở trong cái cõi mà an lạc đó đó, thì họ rớt xuống đó, họ rơi xuống đó. Thì Đức Phật Ngài nói là hiếm người mà rơi xuống lại được cõi người, mà là rơi xuống thấp hơn. Atula là ngạ quỷ hay là súc sanh hay địa ngục. Tại vì sao vậy? Tại vì á, thí dụ như bây giờ một cái người đó làm ác, người nào làm ác thì thay vì á, nếu một cái người mà thực sự tu hành á, thì người ta nói bây giờ tôi làm ác rồi, cho nên tôi sẵn sàng, nếu mà tôi đi địa ngục thì tôi sẽ sẵn sàng đi địa ngục để tôi học cái bài học nhân quả này, để tôi mới là thoát ra khỏi cái ác này. Vì vậy cho nên á, bây giờ tôi chỉ lo tu tập, bây giờ tôi lo làm thiền, tôi lo sống đúng tốt, đại khái vậy. Cho nên người đó tu tập. Thì vì cái tu tập đó đó, cho nên người đó nó tiến lên một cách là vững vàng. Cũng như học lớp 1 xong rồi là lên lớp 2, lớp 2 rồi lên lớp 3, vững vàng. Còn á, cái người kia đó, bây giờ vì làm ác cho nên bây giờ sợ. Sợ tội cho nên bây giờ lo ngồi thiền định, bất ngồi thiền định, chú tâm ngồi thiền định, nó đắc được định cái rồi bây giờ không muốn ra khỏi định nữa, bởi vì ra khỏi định cái là tâm nó lại trở lại cái ray rứt đau khổ này kia đó, cho nên cứ trú trong định miết. Nhưng mà nó trú hết rồi thôi chứ. Cũng giống như cái tên mình bắn ra một cái nó hết cái lực của nó rồi thì nó phải rơi xuống. Thế bây giờ hết cái mức của cái định đó xong rồi cái thì nó trở lại, giờ trở lại đâu? Thì nó phải trả cái quả mà của cái làm ác hồi trước. Cho nên cho đâu xuống làm người lại được. Cho nên phải xuống tuốt dưới cõi thấp hơn, súc sanh địa ngục gì đó. Chứ không phải là trở lại làm người được. Đại khái là vậy. Vì vậy cái đó mới gọi là trầm không trệ tịch. Cho nên nhiều người tu cứ nghĩ chuyện nghiệp. Hay hỏi thầy là làm sao chuyện nghiệp. Nhưng mà cái ý chuyện nghiệp á, là thường hay nói đến cái làm sao để cho mình tránh được những cái quả xấu á. Mình tu sao để mình tránh được những quả xấu. Nhưng mà theo thầy không nên như vậy. Vì cái nhân quả là nó giúp mình học ra cái bài học giác ngộ. Cho nên mình làm rồi mình phải chấp nhận cái quả đó để mình mới học ra nữa chứ. Mình mới tiến bộ được. Còn không á, mình không chịu á, thì lại là tại quả nhiều hơn. Mình đừng tưởng là mình không chịu, mình cố gắng làm sao để mình thoát ra đó, thì mình sẽ trả quả ít hơn. Ngược lại nó là trả quả nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình nói là tôi chấp nhận trả quả để học bài học đó, thì có khi nó lại, bởi vì coi như là giác ngộ rồi. Ít nhất là giác ngộ trong điều đó, chứ mình chưa nói giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà trong điều đó là giác ngộ rồi. Cho nên có khi cái quả đó nó không có trả. Vì cái mục đích của cái trả quả này nó không phải là cứ A là A, B là B. Mà cái trả quả này là tùy vào trình độ giác ngộ của mỗi người. Nếu cái người đó, ví dụ như ông Angulimala đó, ông giết cả hàng trăm người. Nhưng mà ông giác ngộ rồi thì thôi chứ. Thì ông chỉ có trả là trả cái quả hiện tại, như là người ta ghét ông, người ta liền đá hay là người ta đánh đập gì đó. Thì đó là cái quả hiện tại thôi. Chứ còn á, cái bài học đó là nó xong rồi, đã giác ngộ rồi, cho nên á, nó không cần phải trả quả trong tương lai gì nữa. Nên nó không phải là cái quả báo là cái gì cũng phải quả. Mà thì cái chuyện nghiệp ở đây đó, không phải là cố gắng làm sao để mà tránh cái nghiệp đó đi, mà là chuyện nghiệp á, là bằng cách là mình phải th- thay đổi nhận thức và hành vi. Mà nếu mình hiểu được cái nhận thức của mình sai, hành vi sai để mình điều chỉnh lại đó, thì có khi nó cũng thoát khỏi cái nhân quả đó luôn. Cái này là nó hơi mới nghe nói ra đó thì có vẻ như hơi ngược lại với luật nhân quả đó. Nhưng mà cái luật nhân quả nó không phải là, nó cái mục đích của luật nhân quả là để giáo dục, chẳng phải là để thưởng phạt. Thí dụ như giờ một đứa con nó làm sai, mình người mẹ mới kêu lên, bây giờ con có biết con sai không? Nói con biết. Cái tội mà sai của con là đáng phạt cái gì? Thì nói là nó mới nói là con đáng phạt là không nhìn đói. Con sẽ nhìn đói để mà chuộc cái lỗi lầm này. Thì lúc đó bà mẹ bà sẽ không cho nhìn đói, thì bà thấy nó hiểu ra rồi. Còn cái đứa con mà nó vô nó nói con không có tội gì cả, nó cứ cãi lại thôi. Thì nhiều khi nó phải không những cho nhìn đói mà phải đập cho mấy roi nữa mới được. Thí dụ như vậy. Thành ra cái nhân quả nó cũng giống vậy đó.
Dạ bạch thầy, sẵn cái việc mà hỏi về nhân quả thì con thấy có một số những cái pháp môn người ta có cái cách mà lễ lại nhiều, hay có những cái hình thức mà giống để giúp gọi là tịnh hóa nghiệp. Vậy thì cái việc mà mình lễ lại đọc kinh trì chú nhiều, hoặc là có những cách thiền định mà giúp tịnh hóa nghiệp, thì như vậy có giúp tịnh hóa nghiệp thật hay không, hay là chủ yếu mình vẫn phải chuyển hóa hành vi và nhận thức của mình?
Cái đó theo thầy á là người ta nói như vậy để giúp mình tu tập thôi. Thì bây giờ người này đang sợ nghiệp quá, thì bây giờ mà cứ sợ hoài vậy cũng vô ích. Thôi bây giờ cứ nói họ là tụng kinh trì chú rồi gì đó để cho họ tu. Thì họ tu rồi được cái chút nào hay chút đấy thì cũng đỡ ra. Nhưng mà nếu mà mình hiểu đạo á, thì lại không cần phải làm như vậy. Thì nói như vậy để cho người ta làm thì cũng tốt á. Cái đó là cũng phương tiện là tốt. Nhưng mà cách mà của Đức Phật á, là mình phải nhìn ra, mình phải nhìn thấy ra. Thấy ra cái sai đó ở chỗ đâu để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi thì mới được. Thì lúc đó nó mới điều trị tận gốc. Cũng giống như bệnh á, nếu mà cái bác sĩ mà giải thích cho người bệnh biết là cái bệnh này là do sao. Cho nên bây giờ là phải ăn uống cẩn thận, hay làm việc như thế nào, hay là ngụ nghĩ như thế nào, mà nói cho người đó rõ biết đàng hoàng á, thì cái người đó sẽ là điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi của mình. Còn bây giờ thì thôi cứ yên tâm về là ngồi rồi đó là niệm Phật đi, rồi tôi cho thuốc uống. Thì cái người đó cũng yên tâm thì cũng được thôi, nhưng mà nó họ cũng hiểu ra. Nên cái Đức Phật á, thì cũng có nhiều phương tiện, nhưng mà đa phần Đức Phật là Ngài muốn chỉ cho người ta thấy ra được sự thật. Mà cái bây giờ đó, trong thời bây giờ đó, thì mình phải tự mình khám phá ra cái thật. Mà ai cũng có đủ trình độ để khám phá ra sự thật. Vì người ta nói rằng là một cái người mà sinh ra mà có đầy đủ lục căn như thế này đó, tức là người đó đã có cái nhân tốt rồi đó. Cho nên mới sinh ra là được đầy đủ như vậy. Cho dù cô nghèo khổ gì đi nữa, nhưng mà đã sinh ra đầy đủ như vậy, tức là đã có nhân tốt rồi. Người ta gọi là người có tam nhân. Như vậy thì mình, người nào mà có tam nhân là cái người đó cũng có thể là biết quan sát lại mình, thì cũng dần dần sẽ thấy ra. Còn cái phương tiện thì cũng tốt, tức là cộng thêm với niệm Phật thì chú gì đó. Nhưng mà cái gì á, thầy theo thầy đề nghị là cái gì mà mình hiểu rõ đó mình mới làm. Thí dụ như mình niệm Phật thì mình phải hiểu rõ tại sao mình niệm Phật á, để mình biết cái tác dụng của nó chứ. Cũng giống như bây giờ bác sĩ cho mình uống thuốc, nhưng mà phải giải thích là cái thuốc này á thì nó trị viêm, còn cái này là nó là cái gì đó nó rõ ràng thì mình mới biết chứ. Chứ còn mình không biết, mình cứ cho mình mấy miếng thuốc là mình cứ uống đại, mình đâu có biết cái gì. Thì lúc đó mình chỉ tin thôi. Thì á, mình tin mình cũng có thể yên được. Nhưng mà rồi mình cũng mê mờ, mình cũng không thấy ra được cái thật. Do đó mà cái tốt nhất á, là mình nên thường thần trọng chú tâm quan sát lại mình, thường trở về trọn vẹn tỉnh thức. Nếu mà mình thí dụ như mình mà tâm mình mà nó vòng vòng tâm nhiều á, thì mình niệm Phật mà cầu mong quá, cầu mong quá, mong cầu cái gì tương lai gì quá thì nên niệm sự chết. Nhưng mình không biết mình chết lúc nào mà cầu tương lai chứ cho nhiều. Còn cái người mà tham cái gì cũng thích ngon, thích đồ này kia, thật là niệm bất tịnh. Niệm bất tịnh để thấy cái mặt, thấy cái mặt mặt hại. Chẳng thôi, mình mà tham, tâm tham là do thấy mặt lợi cho nên mới tham. Mà khi thấy mặt hại rồi thì mình sẽ bớt tham đi. Cho nên phải niệm cái bất tịnh. Còn cái người mà tâm sân á thì nên niệm tâm từ. Nhưng mà cách niệm tâm từ đơn giản là thế này, tức là tập đối với cảnh á, đối với người, đối với cảnh á, là tâm không sân, tập vậy. Hoặc là khi sân á, là mình biết sân vậy thôi. Cách đó đó là nó nhanh hơn, là cách mà mình cứ ngồi mình cứ lặp đi lặp lại là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an vui. Nói vậy nói như cái câu sáo ngữ nó không tới đâu. Nhưng giờ mình tập là mình nhìn, ban đầu thì mình nhìn bình thường á, nhìn cái ghế, cái bàn, nhìn mọi thứ, mình thấy tâm không sân là được rồi. Rồi dần dần là có cái gì đó mà nó có thể tác động làm cho mình sân mà mình vẫn không sân. À, mình tập không sân ngay trong các cái hoàn cảnh đó đó, thì nó, cái tâm từ nó sẽ tiến bộ rất là lớn. Nhưng mà thật ra tâm từ nghĩa là không sân thôi. Đơn giản vậy thôi, chứ đâu có gì. Nên tập không sân chứ không cần tập tâm từ. Không sân tức là tâm từ rồi.
Dạ thưa thầy, con có một cái thắc mắc mà không biết là cái thắc mắc của con nó đúng hay sai. Con xin thầy giải thích giùm con là theo như con hiểu thì là thiền là một cái phương tiện để mình tu tập, để mà mình thăng bằng ở trong cái cảm xúc của mình, trong cái mối tương giao giữa thân thọ tâm pháp. Thì như vậy là mình thiền mọi lúc mọi nơi, và cái pháp ấy, nó cứ tạo điều kiện cho mình để mình thử thách cái kết quả thiền của mình như thế nào. Nhưng mà như vậy thì là những cái trường hợp mà nhập thất á, thì là có thiền không thầy?
Sao? Cái câu cuối là cái gì?
Nhập thất đó thầy.
Cái này là nó cũng tùy. Cái nhập thất là khó nói lắm, bởi vì nó có nhiều loại nhập thất. Nhưng mà cái theo thầy ấy, nhập thất là thế này thì được. Giả sử như mình thấy là có một lúc nào đó mà mình cần phải đóng cửa, mình không có tiếp xúc gì với ai hết trong một thời gian nào đó, để mình làm gì đâu không biết. Ví dụ thế này, thí dụ bây giờ mình không có cái thời gian nghe pháp, mình làm công việc gì đó. Bây giờ nhân một năm mình được nghỉ một tuần lễ, thí dụ vậy. Thì thay vì á, mình đi chơi, hay là ngày Tết hay ngày lễ gì đó, thay vì mình đi chơi, mình nhập thất trong phòng mình thôi chứ đâu. Nhập thất trong phòng mình đó, mình đóng cửa, mình nghỉ ngơi thư giãn, hoặc là mình soi sáng mình, có cái thời gian soi sáng mình nhiều hơn, rồi mình nghe pháp. Nói sao mà để cho trong cái thời gian đó mình, khi kia mình có thời gian nghe pháp, bây giờ mình có thời gian nghe pháp, như vậy thì là nhập thất. Cho nên tùy theo cái tùy theo mình thôi, chứ đừng có nhập thất theo ai hết nữa. Tùy theo cái nhu cầu của mình, tùy theo nhu cầu như mình thì nhập thất là cũng đúng. Ví dụ thầy có một vị sư đệ thì vì quan hệ ngoại giao quá nhiều, cho nên đôi lúc người này cứ tới hỏi cái này, người kia tới hỏi cái kia, người này tới xin cái này, vì vì sư đệ của thầy cũng nhiều tài năng quá, cho nên là ai cũng tới xin cái này xin cái kia, cầu cái này cầu cái nọ, cho nên đó bây giờ sư đệ của thầy mới nói là thôi xin nhập thất. Nhập thất này cũng phải đó, bởi vì sao? Bởi vì cũng có nhiều khi mình thấy cần thiết để mình cách ly với bên ngoài một thời gian. Cái thời gian đó cũng là cái thời gian để mà gọi là tu tâm dưỡng tánh, hay là mình thư giãn hoàn toàn để mình sống trọn vẹn với thân thọ tâm pháp một thời gian thì tốt thôi. Nhưng mà nếu như vô một nhập thất mà cố để luyện đạt được cái này, cố luyện để đạt được cái kia đó, thì cũng có những cái tôn giáo đó người ta lập ra những cái thất, và trong cái thất đó là người ta tu luyện cái gì trình từ cái này, rồi cũng có người đạt được cái này cái kia đó, cũng cao siêu lắm. Nhưng mà thầy nhắc lại một điều đó, là đạo Phật không phải là để mục đích đạt được gì cao siêu cả, nhưng mà bảo đảm một điều chắc chắn không có cao siêu gì trên đời này mà mình sẽ không đạt được cả. Mình chỉ biết đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi vậy thôi, thì không có cao siêu gì trên đời này mà mình không có chứng ngộ được cả. Cũng như thầy thường hay lấy ví dụ cái ổi đừng có mơ mộng gì cả, nó cứ bây giờ ra lá thì cứ ra lá đi, bây giờ ra rễ thì cứ ra rễ đi, chứ đừng có mơ mộng gì hết á. Rồi một ngày kia đừng có mơ mộng là có trái có bông gì cả, trước sau này cũng có trái có bông đó. Tức là nó khi nó tới đủ duyên thì nó có trái có bông. Thế bây giờ tự nhiên cái ổi non mà bây giờ cứ luyện làm sao để cho mau ra bông, thì chỉ có mau chết thôi cho ra bông chứ được. Tẩu hỏa nhập ma rồi đâu nữa mà ra bông. Nhưng mà nếu mình cứ tròn vẹn sống từng giây phút, thì không những là mình đang được an lạc trong từng giây phút, mà là không có cái gì trên đời này mà mình không đạt được cả. Pháp mà có bao nhiêu thứ là thì cái người giác ngộ cũng đều là giác ngộ được hết, chứng ngộ được hết. Rồi hết giờ.
Y đằng nô nha thì nàng hôn tu sô kỳ ta hôn tu nha vô y đằng nô nha thì nàng hôn tu sô kỳ ta ta vô y đằng nô nha thì nàng hôn tu sô kỳ ta tu nha ta vô y đằng và tập mê buồn nhang aya và ngôn tu
nói là y đằng và tập mê buồn nhang a sa vắc khaya và hằng hô tu là được rồi, không cần ở nagate hô tu là được rồi.